Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Đó là những hồng ân đã hứa cho David. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa nhân ai và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hầu tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa hỡi lòng bàn tay ra, và tri ân cho chúng tôi được no nê.
Muôn loài để mắt cây trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Chúa công minh trong mọi đường lối, và thanh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cất thành tâm.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và khi ân cho chúng tôi được no nê.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay trong tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta đã đọc hoặc nghe biết bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay. Chúa Giêsu làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, hóa ra nhiều để nuôi sống 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Chúng ta hãy nhìn về đoạn phúc âm hôm nay trong một cái nhìn có thể theo quan điểm của các tông đồ và Chúa Giêsu. Các tông đồ và Chúa Giêsu đối diện một hoàn cảnh nói được là khó khăn. 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Chúng ta có thể nghĩ con số có thể tăng lên gấp đôi, 10.000 người, mà không có gì ăn, suốt ngày theo Chúa giảng dạy. Hoàn cảnh khó khăn này thật là đặc biệt. Và thái độ của các tông đồ lúc đó ra sao? Một thái độ mà chúng ta có thể gọi là trốn tránh trách nhiệm, hay là đổ, hay là nhường trách nhiệm lại cho kẻ khác. Các ông nói với Chúa, thưa Thầy, hãy cho đám đông này về các làng xung quanh để họ tìm thức ăn mà sống qua ngày. Các tông đồ thay vì tìm cách hỏi Chúa làm thế nào để nuôi sống 5.000 người này, thì lại quy trách nhiệm hay đổ trách nhiệm cho kẻ khác, cho họ về các làng xung quanh để dân làng xung quanh lo lắng cho họ và họ tự lo lấy. Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ đổ lỗi trách nhiệm này cho người khác, mà muốn các tông đồ trực diện với sự khó, với biến cố đang xảy ra. Chúng con hãy cho họ ăn. Một mệnh lệnh xem ra thật là lạ thường. Và các tông đồ đáp lại, thưa Thầy, đây chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Có thể phần ăn của một người lớn, mà đây có 5.000 người lớn, đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con, thì phần ăn của một người đủ vào đâu cho 5.000 người hay 10.000 người như thế này? Nhưng Chúa Giêsu bảo các tông đồ hãy cho dân ngồi xuống, và Ngài làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Các tông đồ chạy trốn trước trách nhiệm. Chúa Giêsu muốn các ngài dừng lại và tận lực tìm ra những gì các ngài có thể đóng góp, rồi phần thiếu sót, phần còn lại là công việc của Chúa. Tại Việt Nam, chúng ta, hay đúng hơn, tôi không có số thống kê, nhưng tại Phi Luật Tân này, chúng ta có 70% dân chúng sống dưới mức nghèo, còn lại 30% dân chúng sống dư thừa. Tỷ lệ là 30/70. Thách thức của 30% những người có tiền của không phải là nhiều. Nếu chúng ta tính tỷ lệ của Chúa Giêsu, một phần ăn cho một người mà phải nuôi 10.000 người, một trên 10.000 người. Thì thách thức mà các tông đồ cũng như Chúa Giêsu đối diện lúc trước, lúc đó, so với thách thức mà chúng ta hay người Phi Lục Tân, xã hội Phi Lục Tân phải thách thức thì quá cách biệt, 1 trên 10.000 và 30 trên 70. Như thế chúng ta có thể nói tài nguyên trong xã hội của chúng ta, tài nguyên tuy nằm trong tay của những người giàu có chiếm số ít, mà đa số còn lại là những người nghèo khổ, tài nguyên đó đủ sức dư thừa để có thể nuôi sống những người thiếu thốn không có. Nếu chúng ta không trốn trách nhiệm như các tông đồ ngày xưa, mà mỗi người chúng ta sẽ nghe lời Chúa làm mọi cách để nuôi sống anh chị em mình, chúng ta không nghĩ đến những chuyện cả thể một dân tộc, một quốc gia, nhưng chúng ta hãy nhìn vào đời sống của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Thái độ đổ lỗi cho kẻ khác này có thể được thể hiện trong những hành động, trong những phản ứng thật là nhỏ nhoi thường ngày trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như chính tôi đây, đôi khi cũng trốn trách trách nhiệm khi đi qua một hàng lang vào ngày thứ Bảy hay một ngày Chủ nhật, thấy đống rác bị mèo, bị chó làm đổ, làm dơ. Nhưng tôi không dừng lại để quét, để hốt, để làm cho sạch đống rác đó, mà nghĩ rằng để ngày mai, để ngày mốt, khi ngày làm việc có nhân viên đến để quét rác, hốt rác, và đống rác đó nằm suốt ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật trước mắt tôi đi qua đi lại nhiều lần. Phải chăng đó cũng là thái độ trốn tránh trách nhiệm, không làm những gì mình cần phải làm và chờ đợi kẻ khác làm thế cho mình? Một cọng rác hay bất cứ một việc nhỏ mọn nào đó mà mỗi người chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể làm được mà không làm, đổ lỗi hay chờ cho kẻ khác làm, đó là chúng ta có thái độ như các tông đồ ngày xưa. Lạy Thầy, cho dân chúng ra về để họ về các làng mạc mà tìm thức ăn lấy. Nhưng Chúa Giêsu không muốn như vậy. Mỗi người Kitô chúng ta là những đồ đệ của Chúa. Chúng ta không mơ ước làm những chuyện cả thể cho một quốc gia, cho một dân tộc, nhưng tại gia đình chúng ta sinh sống, tại môi trường nhỏ hẹp chúng ta làm việc, nếu chúng ta có thái độ như Chúa muốn, sẵn sàng đóng góp phần của mình, làm công việc của mình, để rồi Chúa có thể bù đắp cho những sự thiếu thốn, thì chúng ta có thể canh tân môi trường chúng ta sinh sống, canh tân gia đình của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Xin Chúa ban cho chúng ta được can đảm và được trung thành với bổn phận, với trách nhiệm, với những gì chúng ta phải làm, và luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa đứng luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Ngài cũng sẽ cùng với chúng ta đáp lại những nỗi khổ, những khó khăn của cuộc sống. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.